Luận về lập mệnh. Phương pháp sửa lỗi. Phương pháp tích thiện. Lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lễ Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 10B. Cho nên, con người phải thiện hộ khẩu nghiệp, do người ta một ngày nói không ít lời. Cho nên mong rằng chính mình mỗi lần mở miệng niệm niệm suy nghĩ cho đối phương, nói lời khích lệ người khác, nói lời cổ vũ người khác, có thể nói lời an ủi người khác, nói lời có thể khai mở trí huệ người ta. Tại sao? Người và người gặp nhau đều là duyên phận khó đắc. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cho nên phải quý trọng duyên phận này, không nói nhảm nhí, càng không nói lời khiến cho người ta có tư tưởng sai lầm hoặc có tà tư. Hiện tượng này đều rất bình thường. Quá trình con người sửa sai đều sẽ lên lên xuống xuống. Đây không chỉ là tình hình của tiên sinh Liễu Phàm. Trên căn bản, mỗi một người tu học đều sẽ có hiện tượng như vậy. Lúc này đừng nên chán nản. Phải biết kiên cường bất khuất. Phải biết càng khó càng dũng mãnh là được. Hoặc lúc tỉnh hăng hái nhưng say lại phóng dật. Lúc tỉnh táo có thể giữ gìn lễ tiết, uống say rồi thì nói năng bừa bãi, làm ra một số động tác không cung kính, tội nhiều hơn công, lỗi lầm của mình lại tổn hại công đức mình đã làm. Ví dụ ngày nay làm được 5 việc tốt, nói sai 4 câu thì tội nhiều hơn công. Ngày thường hoang phí, mỗi ngày đều không chăm chỉ tích lũy công đức. Ta phát nguyện vào năm Kỷ Tỵ. Năm Kỷ Tỵ này là hồi ông 35 tuổi. Thời xưa tính năm tháng là dùng Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Là dùng 10 và 12 chữ này để xếp. Cho nên năm thứ nhất là năm Giáp Tý. Hai chữ này kết hợp với nhau, một dòng tuần hoàn là 60 năm. Cho nên chúng ta thường nói một Giáp Tý nghĩa là 60 năm. Nếu như quý vị nhìn thấy một cụ già nói mình đã sống một Giáp Tý rồi, thì cụ đã 60 tuổi rồi. Năm đó là năm Kỷ Tỵ. Mãi tới năm Kỷ Mão, nghĩa là đã trôi qua 10 năm. Ông 45 tuổi, hơn 10 năm. Thời 3.000 điều thiện mới xong. Ông phát nguyện 3.000 điều thiện đã làm 10 năm mới viên mãn. Lúc đó từ Lý Tiệm Am nhập quan. Ông đi làm tham mưu cho tướng quân Lý Tiệm An. Họ vừa vào Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan này ở miền Bắc. Ra khỏi Sơn Hải Quan là tới ba tỉnh Đông Bắc. Chưa kịp hồi hướng, lúc đó ông còn chưa có đem 3.000 việc thiện mình tu được đi hồi hướng. Sự hồi hướng này tức là đem công đức mình tu được hồi hướng, hồi quy. Sau đó, quy hướng đem công đức này cho ai? Ví dụ, tiêu nghiệp chướng của mình. Ví dụ, hồi hướng cầu phước cho cha mẹ. Ví dụ, hồi hướng cho đất nước của mình. Những việc này đều được. Như Đài Loan dạo này có động đất, lại có mưa rất là lớn. Cho nên mấy đồng nghiệp Đài Loan chúng tôi mỗi tối đều hồi hướng cho Đài Loan. Tất nhiên là cũng hy vọng mọi người chúc phước đạo quý của chúng tôi. Do chúng tôi lớn lên ở vùng này, mảnh đất này giống như người mẹ của mình vậy. Cho nên những người con lớn lên ở Đài Loan chúng tôi đều tự xưng là Cửu Lan. Mọi người coi một Cửu Lan rất giống hình dạng của Đài Loan. Cho nên dùng đất này, con người ở đây mới thành tựu sanh mạng của chúng tôi. Cho nên chúng tôi mặc dù không ở quê hương của mình, nhưng thời gian, không gian là trừu tượng không tồn tại. Chân tâm chúng ta có thể đột phá thời không, có thể hóa giải những tai họa này. Cho nên cách đây không lâu, vào ngày Tết của mẹ, tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản hết sức đáng quý. Ông phát khởi 3 phút cầu nguyện toàn cầu, hồi hướng cho người mẹ trái đất. Mong người mẹ trái đất không phải chịu sự phá hoại của chúng ta, có thể khôi phục sự mạnh khỏe của nó. Sức mạnh của niệm lực này rất là lớn. Khoa học gia cận đại đã nghiên cứu, sức mạnh của niệm lực là vô cùng tận. Cho nên khoa học bây giờ đã nghiên cứu ra dĩ tâm khống vật. Tâm niệm của con người có thể khống chế trạng thái vật chất cứng rắn. Ví dụ tiến sĩ Giang Bổn Thắng nói lời cảm ơn với nước thì kết tinh nước rất xinh đẹp. Điều này đều đã chứng minh cho chúng ta. Và cổ nhân của chúng ta nói, làm thiện, tâm con người thiện rồi, dán trăm điều lành. Làm bất thiện, dán trăm điều tai ương. Có phải dị tâm khống vật không? Phải. Cho nên chúng ta hiểu được điểm này. Tai họa của tự nhiên có thể hóa giải không? Có thể. Từ nhân tâm, từ ý niệm con người bắt đầu chuyển biến là đúng rồi. Khoa học 300-400 năm nay có một sai lầm nghiêm trọng nằm ở đâu? Họ đem vật chất và tinh thần phân chia ra để nghiên cứu. Thật ra, nó là không thể phân chia. Cho nên, nhà vật lý học cận đại chứng minh vật chất thật ra là hiện tượng hiện ra bởi ý niệm tương tục. Cho nên, hễ ý niệm của quý vị chuyển, hiện tượng vật chất sẽ biến chuyển. Bởi vậy, hiểu rõ rồi, chúng ta đối với thế giới này, trước tiên cống hiến lớn nhất là gì? Niệm niệm là niệm thiện, niệm niệm là niệm thanh tịnh. Đây là đang khẩn cầu khôi phục thế giới tự nhiên và hòa bình thế giới, bắt đầu làm từ đây. Và chúng ta thực sự có tâm niệm này, thực sự gia đình, đoàn thể chúng ta ở, đều được ảnh hưởng tốt của chúng ta, ý niệm của con người sẽ càng ngày càng thuần tịnh, thuần thiện. Canh Thìn về Nam. Năm Canh Thìn, ông 46 tuổi, quay về phương Nam. Mới thỉnh hai thượng nhân Tính Không, Huệ Không. Ông mời hai vị Pháp Sư. Thượng nhân là họ học hỏi những vị Pháp Sư này. Thượng nhân cũng có nghĩa là sư phụ của họ. Thông thường chúng ta xưng Pháp Sư trong nhà Phật. Các ngài đều có Pháp hiệu. Ví dụ, Pháp Sư Thượng Thường Hạ Minh. Thượng này là gì? Trên cầu Phật Đạo. Hạ là gì? Dưới độ chúng sanh. Quý vị coi tấm lòng này khó đắc. Trên cầu Phật Đạo, họ có trí huệ cao độ, trí huệ viên mãn, tiếp đó là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Pháp hiệu mà tôi vừa mới đọc cho mọi người, tức là pháp hiệu của chú Lô khi xuất gia. Quý vị nghe thấy pháp hiệu của thầy, có duyên với thầy. Hôm nào, sư phụ Thường Minh tới rồi, tôi sẽ mời thầy giảng một tiết cho mọi người, được không? Bí mật của niệm lực. Mọi người thực sự thành tâm. Nói không chừng thầy sẽ, ôi chao, dạo này sao lỗ tai của tôi ngứa thế này? Bị mọi người niệm tới luôn. Trí huệ nhân sinh và sự thâm nhập đối với Phật Pháp của trưởng bối khiến học sinh chúng ta khâm phục vô cùng. Và sự học tập của thầy. Thầy nghe sư phụ giảng Kinh Bát Nhã, một bộ kinh nghe luôn 8 năm. Đã từng có một đĩa một ngày nghe 8 tiếng đồng hồ, đã nghe 27 ngày. Cùng một đĩa. Mọi người coi hạ công phu học tập rất là sâu. Chúng ta không thể nào nuốt chửng cả thảy. Học xong rồi, đọc xong rồi. Hỏi chúng ta đã giảng cái gì? Không biết. Cho nên việc học này phải chuyên, phải định, phải thâm nhập mới được. Đã mời những pháp sư này tại Đông Tháp Thiền Đường hồi hướng và phát nguyện cầu con 3.000 điều thiện. Ông làm xong rồi, lại hứa làm 3.000 điều thiện. 3.000 điều thiện đầu tiên là ông cầu báo đáp đức thiên địa tổ tiên. Điều này rất đáng quý, không quên gốc. Tiếp theo, ông muốn nối dõi tông đường, hy vọng có hậu thế tốt để hiển dinh tổ tông. Ông lại phát một điều nguyện cầu con. Mọi người coi, con người hễ khởi một niệm liền có cảm ứng. Ông còn chưa làm xong 3.000 việc thì đã sanh con trai, đúng chưa? Tân Tỵ sanh con Thiên Khởi, đã sanh ra con. Ông hứa 3.000 việc còn chưa làm xong. Cách một năm, con ông đã ra đời. Tiếp đó, ông nói rằng, ta làm một việc. Ông làm một việc thiện, tùy đó ghi lại. Ông tự mình dùng bút ghi đó lại. Mẹ con không biết viết. Mẹ con không biết chữ. Bà không biết viết những việc thiện bà đã làm. Khi làm việc gì, bèn dùng bút lông ngỗng. Khuyên một dòng son vào tờ lịch hôm đó. Vợ của tiên sinh Liễu Phàm, bà dùng bút lông ngỗng chấm vào mực đó. Sau đó, làm một việc thiện gì thì vẽ lên tờ lịch hôm đó một dòng đỏ, làm hai việc thì vẽ hai dòng. Hoặc thí thực người nghèo, họ đã làm những việc thiện gì, nhìn thấy người không có cơm ăn thì giúp họ. Hoặc mua vật phóng sanh. Tất cả sanh mạng đều rất quý trọng mạng sống của mình. Cho nên, quý vị đem một sanh mạng sắp sửa bị giết, mua nó về cứu nó một mạng, nó sẽ hết sức cảm kích. Thật ra, người đã từng đi phóng sanh thì sẽ hiểu. Chúng tôi đã từng đi thả cá. Con cá đó đều có linh tánh. Quý vị sau khi thả nó thì nó ở đó bơi qua bơi lại, nhảy lên. Có lúc đầu còn ngẩng lên cứ nhìn quý vị. Không bơi đi ngay. Thả rùa là rõ ràng nhất. Có lúc thả xong, nó còn chảy nước mắt, sau đó vừa đi vừa quay đầu nhìn, cảm cái ân này. Cho nên công đức phóng sanh rất lớn. Mỗi ngày có hơn 10 dòng khuyên. Vợ chồng họ dụng tâm làm như vậy. Nhất là người vợ có số giúp chồng xông pha giúp nhà mình hành thiện. Có in được 10 mấy dòng khuyên. Đến tháng 8 năm Quý Mùi, con số 3.000 đã đủ. Tháng 8 năm Quý Mùi, ông 50 tuổi, nghĩa là 46 tuổi phát nguyện 3.000 việc thiện cầu con. Trải qua 4 năm đã làm xong. 3.000 việc phía trước là 10 năm. 3.000 việc thứ hai là 4 năm. 3.000 việc thứ ba chỉ có thể cần 1 năm. Phải không? Tại sao thiện tâm, thiện niệm của con người càng ngày càng tự nhiên? Tới sau cùng, quý vị niệm niệm đều đang tích thiện. Lại thỉnh các vị tín công hồi hướng tại gia đình. Ông đã mời những vị tăng nhân xuất gia như pháp sư tín công tới nhà của ông giúp ông hồi hướng. Ngày 13 tháng 9, lại khởi cầu đậu tiến sĩ. Ông lại khởi một niệm, hy vọng có thể thi đậu tiến sĩ, làm quan một vùng, tạo phước một phương, hứa làm 10.000 điều thiện. Kết quả 10.000 điều thiện còn chưa làm xong, bính tuất trúng cử. 2 năm sau, ông đã thi đậu tiến sĩ, làm tri huyện bảo đề. Bổ nhiệm chức quan cho ông là tri huyện Bảo Đề. Hơn nữa Bảo Đề là một huyện rất lớn. Cho nên, chức quan của ông cũng không nhỏ. Ta làm một sổ nhiều ô trống. Bản thân ông chuẩn bị một quyển sổ ô trống. Ghi lại tình hình, đoạn ác tu thiện của mình. Gọi là trị tâm thiên. Ông đặt tên cho quyển sổ này là Trị Tâm Thiên. Thời thời đối trị ác niệm, tà niệm của mình. Cái này là biết tu thân. Từ đâu? Hạng công phu từ căn bản khởi tâm động niệm. Buổi sáng thăng đường. Gia nhân đem cho môn dịch để trình án. Mỗi ngày ông thức dậy, người nhà của ông sẽ đem quyển Trị Tâm Thiên này giao cho môn dịch trong nhà môn của ông, sau đó để trên bàn làm việc của ông. Hơn nữa, một ngày như vậy, việc thiện ác đã làm đều ghi tỉ mỉ. Những việc thiện, việc ác đã làm, nhỏ tới đâu, ông cũng đều ghi lại rất rõ ràng. Tối thì đặt bàn giữa sân. Buổi tối, ông đặt hương án ở trong sân đình. Noi gương triệu duyệt đạo dâng hương cáo đế. Ông noi gương, thời đại của họ là thời Minh. Triệu duyệt đạo là người thời Tống. Triệu duyệt đạo lúc đó người ta xưng là thiết diện ngự sử, hết sức công chánh, không a dua. Hơn nữa, Triệu Duyệt Đạo rất là nhân từ. Lúc đó, rất nhiều nhân khách làm quan chết ở tha hương, người nhà của họ đều không thể quay về. Ông liền làm cả 100 cái thuyền, giúp người nhà của những quan viên không về quê được này. Tất cả đều tới tìm ông. Sau đó ông đều cho họ tiền, cho họ thuyền, giúp họ trở về quê. Người nhân từ như vậy, làm quan rất nghiêm khắc. Tại sao? Ông không nghiêm khắc, lão bá tánh chịu khổ. Hơn nữa, cả đời của ông, mỗi ngày đều cáo trình trời đất, cho nên ông không làm việc ác. làm việc ác buổi tối không dám nói với trời cao. Cho nên công phu tu dưỡng đó của ông cứ mỗi ngày đốc thúc mình như vậy. Ông mệnh chung rất tự tại, ngồi đó không bệnh mà đi. Thông thường đều là nằm mà đi. Ông thì ngồi mà đi, công phu rất tốt. Thấy biết rõ ràng, đi tới những nơi tốt. Cho nên phước khí lớn nhất cuộc đời này, khảo chung mệnh. Lúc lâm chung, thấy biết rõ ràng, không hề hồ đồ. Đây là phước khí lớn nhất. Có thể ông đã tới nước Phật rồi, không ở trong dòng luân hồi sanh tử này nữa. Đây là cái phước lớn nhất. Vậy xin hỏi mọi người, bây giờ 100 người rời khỏi thế gian này, có mấy người tỉnh táo? Có 5 người không? Rất khó nói. Cho nên quý vị nói người bây giờ có phước, tôi không nghĩ là vậy. Thật sự có phước thì thân tâm vui vẻ. Sau đó thân tâm không có gánh nặng. Khi sắp chết thì nói, bye bye, tôi đi đây. Rồi đi mất, tự tại biết mấy. Công phu này từ bây giờ đã phải luyện. Quý vị đừng, tôi sắp đi rồi, nhưng tôi rất thích ăn chuối. Người bây giờ phải đem rất nhiều thứ tham chấp buông bỏ xuống, không được nhiễm chấp. Xưa nay chẳng một vật, chỗ nào vướng bụi nhơ. Đây là rất đáng thương, sẽ đọa lạc. Cho nên người bây giờ càng sống càng thoái lui. Em bé 1-2 tuổi một ngày cười 180 lần. Người lớn một ngày cười 7 lần. Tại sao càng sống càng cười không nổi? Mỗi ngày rất cố gắng làm việc, lăn lộn tới sau cùng thì cười không nổi. Do phương hướng cuộc đời họ sai rồi, biến thành truy cầu dục vọng. Dục là hố sâu. Sau cùng họ sẽ khổ. Cầu không được. Khổ lắm. Người không cầu thì sẽ không khổ. Người hãy tham chấp thì không bao giờ nguôi. Có một người rất là keo kiệt. Sau khi chết rồi, tới chỗ vua Diêm La. Vua Diêm La nói, con người ngươi rất keo kiệt, người bên cạnh đói sắp chết, người cũng không giúp đỡ họ. Thật là đồ dữ của, thật ngu si, phá người đi làm chó. Kết quả người đó liền nói ngay, tôi muốn làm chó cái. Vua Diêm La nói, kỳ lạ, để ngươi làm chó ngươi còn vui sướng như vậy, còn muốn làm chó cái. Tại sao ngươi muốn làm chó cái? Ông ta nói, sanh tiền tôi có nghe người ta nói hai câu, lâm tài. Nhìn thấy tài vật, mẫu cậu đắc, lâm nạn. Khi đối mặt với tai nạn, mẫu cậu miễn. Quý vị coi, ông ta đã xuống chỗ vua Diêm La rồi, cái tham đó vẫn chưa bỏ đi. Hơn nữa, ông không biết chữ, lại không hỏi người. Đối mặt với tiền tài, vô cậu đắc. Phú quý không thể dâm, bần tiện không thể dời, không thể tham lam phạm pháp, không thể tiếp thu cám dỗ. Kết quả ông đọc thành mẫu cậu đắc. Có tiền tài thì chó cái được trước, tôi tất nhiên muốn làm chó cái. Cho nên quý vị coi tập khí này đem theo cả một đời, phải mau mau buông bỏ những tập khí xấu này. Lâm nan, người thực sự có khí tiết đối mặt với tai nạn, họ sát thân thành nhân, xả thân vì nghĩa là lâm nạn vô cậu miễn. Cho nên các bạn, chúng ta đối mặt với nguy cơ tồn vong của văn hóa truyền thống. Mỗi một người lâm nan vô cậu đắc. Hơn nữa, bây giờ chúng ta phục hưng văn hóa cũng sẽ không bị mất mạng, có phải không? Người trước đây mất mạng cũng không sợ. Chúng ta bây giờ thua xa lắm. Tìm lại cho được hào khí này. cho nên Triệu Duyệt Đạo ra đi hết sức tự tại. Người hậu thế lấy ông làm gương, tiên sinh Liễu Phàm học hỏi ông. Như vậy mỗi ngày đều làm thì lực nhiếp thọ sẽ ngày càng mạnh. Quý vị mỗi ngày cáo trình trời đất, sự thành tâm đó ngày càng thành. Quý vị khởi một ý niệm liền giao cảm với trời cao. Cuối cùng, vợ ông thấy những việc thiện mình làm không đủ nhiều. Mẹ con thấy làm không được nhiều. Tại sao không nhiều? Không phải bà thoái lui. Do ông đã nên làm huyện thái gia của một huyện lớn. Vợ của ông là phu nhân cao quý, cũng không thể thường ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cho nên vợ ông ở đó sốt ruột. Ông đã hứa 10.000 điều, bây giờ thiếp lại làm ít như vậy. Châu mày lo lắng, châu mày lại mà nói: trước đây thiếp ở nhà giúp đỡ làm thiện nên con số 3.000 mới đủ, nay hứa 10.000, trong nhà không giúp được gì. Trước đây chúng ta còn chưa làm huyện thái gia, thiếp đã hỗ trợ ông hành thiện, cho nên 3.000 việc thiện đều có thể viên mãn. Nhưng lần này ông hứa càng nhiều hơn, hơn 3 lần là 10.000. Nhưng ở trong nha môn lại không làm được những việc thiện đó. Biết khi nào mới viên mãn? Vậy khi nào mới có thể viên mãn? Người xưa rất hùng hậu. Họ phát nguyện với trời cao. Họ cứ muốn làm sao cho nhanh hoàn thành, nhanh chóng làm xong, không thể dây dưa. Đêm đó, nằm mơ thấy một thần nhân. Tiên sinh Liễu Phàm và vợ của ông còn đang u sầu, thì tối về ông nằm mơ. Kết quả ông mơ thấy thần nhân, ông liền kể về chuyện này. Tôi nói việc thiện khó mà làm xong. 10.000 việc thiện này chúng tôi hình như rất khó hoàn thành. Trong mơ, thần nói, chỉ giảm tiền thuế, 10.000 việc sẽ hoàn tất. Chỉ cần giảm tô thuế cho huyện Bảo Đề. Mười ngàn việc của ngươi sẽ được viên mãn. Kết quả, sau khi ông tỉnh dậy, đi nhớ tới việc này. Thuế ruộng Bảo Đề. Thuế ruộng của Bảo Đề vốn dĩ là mỗi mẫu 2 phân 3 ly 7 hào thì quá cao. Ta điều chỉnh lại nó một chút, giảm thành 1 phân 4 ly 6 hào, giảm bớt không ít. Ủy có việc này. Từ ủy này nghĩa là thực sự chỉ có việc này, trong tâm kinh ngạc. Trong lòng của ông rất là ngạc nhiên. Sao thần lại biết việc này của ông? Còn có chút bán tín, bán nghi. Thiền sư Thích Huyền Dư từ Ngũ Đài tới. Thiền sư Huyền Dư vừa hay từ Ngũ Đại Sơn tới dùng của họ. Ta đem mộng kể cho ngài. Ta thỉnh giáo Pháp Sư. Mộng thấy tình hình này. Và hỏi việc này tin được không? Sự việc này thực sự là có thật sao? Thầy nói, thiện tâm chân thiết. Tâm thiện của ông hết sức thuần nhất, chí thành. Thì một việc đáng bằng 10.000. Ông Đức Chí Thành thì không thể dùng số lượng để đong đếm nữa. Một việc có thể bằng một dạng việc. Huống hồ giảm tô một huyện, dạng dân được hưởng phước. Huống hồ ông vừa giảm tô là ba tánh trong cả huyện ông đều thọ ích. Đó chẳng phải 10.000 điều sao? Từ lý mà nói, chân tâm là vô lượng. Từ sự mà nói, những bá tánh được lợi ích quả thật vượt quá cả dạng người. Cho nên, sau khi ông nghe xong hết sức hoan hỷ, hơn nữa quý vị coi, ông trời rất là từ bi. Khi ông có nghi hoặc thì cho ông lòng tin. Mọi người đang học tập văn hóa truyền thống, có khi nào mơ thấy Khổng Lão Phu Tử tới xoa đầu quý vị hay không? Tiếp tục cố gắng. đây đều là cảm ứng tốt. Ta liền quyên góp lương bổng. Ông đem lương bổng của mình ra quyên góp. Xin thầy về Ngũ Đại Sơn trai tăng một dạng dị và giúp hồi hướng. Nhờ Pháp Sư đem về Ngũ Đại Sơn. Ngũ Đại Sơn là một trong tứ đại danh sơn Trung Hoa. Ngũ Đại Sơn là của Bồ Tát Văn Thù ở Sơn Tây. Nga Mi Sơn là Tứ Xuyên, là của Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Đà Sơn ở phía đông của Bồ Tát Quán Âm. Cửu Hoa Sơn ở An Huy của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói tới Ngũ Đại Sơn của Văn Thù. Cúng dường Pháp Sư xuất gia 10.000 vị, sau đó làm hồi hướng. Do những Pháp Sư này đều là thay Phật, giáo hóa chúng sanh. Đây cũng là phước điền đáng để cho chúng ta cúng dường. Vậy tất nhiên thời đại này thật ra phải hành thiện. Ví dụ, chương trình truyền hình hay, hãy chiếu ra có thể hơn 100 vạn người thọ ích. Nếu như ở đại lục, trong nước của chúng ta, quý vị ở đài trung ương thì có thể phát sóng khắp mấy ngàn, thậm chí cả mấy trăm triệu. Đây là những sự giáo dục đạo đức luân lý tốt đẹp này. Công đức đó là vô lượng. Cho nên người trong showbiz hát một bài hát tốt thì công đức đó cũng rất lớn. Họ hát một bài hát không tốt, tội nghiệp cũng rất lớn. Tiếp đó chúng ta coi. Ông lại nhắc tới một việc khác. Khổng Công tính ta 53 tuổi gặp tai ách. Khổng tiên sinh tính ông 53 tuổi. Giờ Sửu, ngày 14 tháng 8, nửa đêm, thì qua đời tại nhà. Nhưng ông chưa cầu xin cho thọ mạng của mình. Ta chưa từng cầu thọ. Năm đó lại vô sự. Lúc 53 tuổi lại không sanh bệnh, không gặp tai họa. Năm nay 69 tuổi, lúc ông giết Liễu Phạm Tứ Huấn, ông đã kéo thọ 16 năm. Sau cùng ông thọ thêm 21 năm, sống tới 74 tuổi. Sách nói, thiên nan kham, mệnh mỹ thường. Thiên đạo này rất khó xác định. Chữ kham này tức là chân thật đáng cậy, nghĩa là thật ra số mệnh của con người sẽ thay đổi, không phải cố định, mệnh mỹ thường. Số mệnh con người không phải thường hằng, không thay đổi. Lại nói, duy mệnh bất ư thường, cái này đều là lời của Thi Kinh, nghĩa là Thi Kinh nói với chúng ta vận mệnh có thể chuyển biến được. Không phải cuồng ngữ, cái này đều là giáo huấn chân thật, không phải gạt người. Như tôi học tập văn hóa truyền thống và học tập với sư trưởng của chúng ta, thọ mạng của Ngài là 45 tuổi, năm nay Ngài 86 tuổi. Hơn nữa, sức khỏe rất là tốt. Chúng ta đi bộ chung với Ngài, còn phải đuổi theo Ngài. Quý vị coi, mặt mũi của Ngài phát sáng. Đây đều là tấm gương thay đổi vận mệnh hết sức thành công. Chúng ta có chí khí thì học hỏi tiên sinh Liễu Phàm, học hỏi sư trưởng, dũng mãnh tinh tấn, đoạn ác tu thiện. Ta nhân đó hiểu rằng, từ trải nghiệm trong cuộc đời của mình, ông đã hiểu, phàm sự hòa phước do tự mình cầu lấy là lời của Thánh Hiền. Phàm nói tới hòa phước thật ra là dựa vào bản thân mình mà cầu. Cái này tương ứng với giáo huấn của Thánh Hiền. Nếu nói họa phước do trời đã định, họa phước của một người ông trời đã chú định rồi, không thay đổi được, là bàn luận của thế nhân. Đó là lời nói của những người chưa hoàn toàn thông đạt vận mệnh. Mệnh của con chưa biết thế nào. Vận mệnh cuộc đời của con còn chưa biết thế nào. Đoạn kế tiếp là tình thương của thiên sinh Liễu Phàm đối với con của mình, là thái độ nhân sinh hết sức đáng quý. Hơn nữa, nó tương ứng với khiêm tốn. Khi mệnh đang vinh hiển, thường nghĩ lúc hàng di. Một người vốn dĩ trong số của họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý, nhưng phải thường nghĩ về lúc xa cơ, nếu không sẽ rất huênh hoang, rất tổn phước, xài tiền, xài phước báo một cách vô độ, thì sẽ không tốt. Khi đang thuận lợi, thường nghĩ cảnh khó khăn. Cho dù bây giờ mọi việc đều rất là thuận lợi, cũng phải thấy hình như đang đối mặt với nghịch cảnh vậy. Tại sao người cái gì cũng thuận sẽ đắc ý dinh giáo? Cho nên thật ra người trong thuận cảnh rất dễ bị tập khí hiện tiền. Cha mẹ của anh hộ niệm trí huệ đức hạnh của con mình không đơn giản. Khi trước mắt đủ ăn, trước mắt ăn no mặc ấm, không lo nghĩ ăn mặc, thường nhớ cảnh bần hàn, nghĩ tới trước đây khi còn nghèo nàn, không thể chà đạp thức ăn. Bây giờ tại sao được ăn no mặc ấm? Phải cảm ơn bao nhiêu quý nhân, cảm ơn phước ấm của tổ tiên. Như vậy, họ sẽ không đọa lạc trong thuận cảnh. Người khi đang hưởng phước sẽ thường cảm thấy nên như vậy, tất nhiên như vậy. Nhưng có những nhắc nhở này sẽ trở nên cảm ơn, sẽ biết quý trọng. Khi được người kính yêu, người ta đối với họ hết sức thương yêu cung kính, thường thấy e dè sợ sệt, sao mình nhận sự kính yêu của người khác được? Mình phải xứng đáng với sự kính yêu của người khác. Mình không thể khiến cho họ thất vọng. Lúc này quý vị sẽ lo sợ dè dặt, sẽ không coi sự kính yêu của người khác đều là điều tất nhiên nên có. Cho nên người bây giờ không có tâm này sẽ chà đạp sự kính yêu của người khác đối với họ. Khi gia thế vọng trọng, thường nghĩ lúc ti tiện. Cho dù gia thế của mình rất tốt, cũng có thể khiêm tốn nhún nhường mà không kiêu ngạo. Khi học vấn cao rộng, học vấn của mình hết sức tốt, nhưng thường nghĩ mình nông cạn, cảm thấy có người giỏi hơn, có trời cao hơn, họ mới không coi mình quá cao. Người hãy cảm thấy bản thân mình học vấn rất tốt, họ sẽ không lên được. Tiếp đó, đoạn này nói rất là sâu sắc. Thật ra đây chính là nhân sinh quan. Giá trị nhân sinh đúng đắn. Xa thì nêu đức của tổ tiên, gần thì bồi lỗi của cha mẹ, trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình. Ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình. Viết rất sâu sắc. Quý vị coi, người thế gian thường hay nói, cuộc đời rốt cuộc có ý nghĩa gì? Câu nói này đã nói tận cùng sâu thẳm. Chúng ta đọc rồi, không quên bổn phận, xa thì nêu đức của tổ tiên. Các bạn nếu là hậu thế của Thuấn Dương, các bạn phải biểu diễn sự chí hiếu. Đức của Tổ Thượng Đại Thuấn các vị sẽ truyền lại từ bản thân các vị. Các vị là hậu thế của Chu Văn Dương, các vị phải thương dân thương vật, các vị mới xứng đáng với tấm gương của Chu Văn Dương để lại cho chúng ta. Các vị là hậu thế của Lâm Tắc Tự, các vị sẽ không thể hút thuốc. Tổ tiên của các vị là anh hùng dân tộc, các vị không thể làm mất mặt họ được. Xa thì nêu đức của tổ tiên, gần thì bồi lỗi của cha mẹ. Cha mẹ, ví dụ cha mẹ làm giáo viên, họ cảm thấy họ chưa tận lực còn nuối tiếc. Các vị làm con cũng làm giáo viên. Các vị phải tận tâm tận lực giúp cha mẹ mình an lòng. Con mình đã bù đắp giúp mình, lương tâm của họ sẽ an. Kể cả bản thân cha mẹ và chú, bác, cô gì, có gì đối lập, có gì oán hận, các vị phải có trí huệ thiền xảo để hóa giải chúng. Nếu không, người thế hệ trước các vị đời này đều sống rất khổ. Lương tâm của họ đều đang dằn vặt. Gần thì bồi lỗi của cha mẹ phải có trí huệ. Phải độ lượng, bao dung hóa giải. Trên thì báo ân quốc gia. Ân của quốc gia dân tộc, dưới thì tạo phước gia đình. Từ bản thân mình, có thể dùng phong phạm của mình xây dựng gia đạo ngàn năm không suy, có chí khí. Ngoài thì cứu người nguy cấp, người đời này gặp phải bất kỳ ai có khó khăn, đưa tay giúp đỡ. Giúp người mà vui, làm thiện vui nhất, đây chính là giá trị của cuộc đời. Khi các vị rời khỏi thế gian, đức hạnh của các vị, những việc mà các vị làm, lưu lại trong tâm mọi người cảm kích các vị. Nghĩa là đời này các vị không uổng một chuyến tới đây, ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình, tà niệm ác niệm của mình đều đối trị hết. Chỉ còn tâm thuần tịnh, thuần thiện. Đời này trí huệ, đức đã của các vị sẽ được khôi phục. Tức minh minh đức, thân nhân, chỉ ư, chí thiện. Được. Hôm nay vẫn chưa hát. Do đệ tử Quy nói, phàm xuất ngôn tính làm đầu, sau cùng vì tôi vừa nói tới, xa thì nêu đức của tổ tiên. Trên thì báo ân quốc gia, chúng ta đều là con cháu của Diêm Hoàng, cho nên sau cùng hát cho mọi người nghe một bài. Do bài hát này cần phải hít thở sâu, là tụng ca dân tộc ngàn năm. Xa thì nêu đức của tổ tiên, trên thì báo ân quốc gia. Kỳ thảo nguyên thanh hải, ôi bạc ngàn bao la, Hy Mã Lạp Sơn trùng trùng tiếp lên nơi chân trời. Cổ thánh giới tiên hiền, về đây dựng nên gia viên. Trong mưa gió bão bùng, đứng vững 5000 năm. Người dân nước ta, người dân nước ta đứng vững trước gian nan, chỉ mong văn hiến này thường luôn chảy chớ ngưng. Người dân nước ta, người dân nước ta ngàn năm muôn thu mãi đến về sau. Cảm ơn mọi người. Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa là chuyện thành phước, tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, cá khung tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.